Thì đây là chỉ là chân lý Phật nói là đúng chân lý, hợp sự thật, không bao giờ thay đổi. Ai nghe ngày hôm nay nghe ngày Phật là đó. Rồi nghe thế nào? Nghe cái chân lý đó nghĩa là bất di bất dịch, hiểu không? À, tôi nghe như vậy, Đức Phật Thích Ca tức là Sakya Sinha, cái chữ Sinha nghĩa ra đó là sư tử. Nhưng mà không lẽ tôi dịch ra chữ Việt là tôi nói rằng Thích Ca sư tử. Chứ thực ra cái chữ Sinha, Sinha đó là cái nghĩa ra là sư tử. Và tại sao Phật mà lại nói sư tử? À, biết là tên là cái nghĩa hay lắm. Vì Nga sư tử là chúa trong loài thú. Khi một con sư tử mà ra khỏi hang rồi á thì tất cả các loài thú khác đều phải sợ lặng tiếng, bạc tiếng hết. Cho nên có ở trong kinh có những cái chữ kia là Nam Mô Sư Tử Hậu Phật hay Hóng Phật, là dịch từ cái chữ Kim Ha Sát Gia Kim Ha, là để tượng trưng cái lời của Ngài Thuyết Pháp cũng như sư tử đó. Có dịch ra tự tiêu biểu cái nghĩa cao thượng, cái nghĩa hùng dũng, hùng lực. Được rồi ha. Một thở nọ đặt ở tại Linh Thú Sơn, Linh Thú Sơn Tiên Phạm bởi trước giảng rồi đó, Kriraputa, tức là nói tắt là Linh Sơn, mà nếu nói ta đủ là Linh Thú Sơn. Số 1 nè, quý vị qua dấu nè, xưa dịch cái chữ này là Kỳ Xà Vuột Sơn. Quý vị nào mà đọc thấy cái chữ Kỳ Xà Vuột Sơn á là biết chỗ đó cũng là Linh Linh Thú Sơn. Nhớ thấy chưa, học mẫu này nó mẫu khác, đã phát linh ra về tâm linh. Hoặc là Linh Phong, chữ Phong nghĩa là núi, chứ mà Phong lên là mắt Phong mắt gió đâu. Phong là núi, cái chữ Sơn cũng Linh á. Cái đọc cái là không rõ, nó tại sao Linh Phong là cái gió Linh đâu, trong này không phải. Phong đây là núi, núi Linh tức là Linh Sơn, Linh Thú. Thì rõ vậy đó. Hình núi giống như con chim thú. Con chim thú tức là con, như là con chim, nó kêu là đại bàng, hay là từ từ ta thấy á, như là một cái loại, cái loại công, cái loại đó. Trên núi ấy chim thú rất nhiều, nó là một trong năm ngọn núi bao bọc như thành quách, nó mộ lắm. Hiện bây giờ ở tại nội thành Vương Xá có năm ngọn núi, mà Linh Sơn là một trong đó. Cái kiểu cũng như ở Việt Nam mình mà kêu kim mộc thủy hỏa thổ, mà núi này là núi kim mộc thủy hỏa thổ, năm ngọn núi rõ. Đó là thủ đô nước Ma Kiệt Đà thời xưa, nhìn về đông bắc năm dặm là thành Vương Xá, năm dặm. À, thì ra nói năm dặm chứ không có, không có phải, cũng nằm bao bọc ở trong thành. Kinh đô của vua Tầm Bạc Sa La tức là Bimbisara đó, cái đoạn này mà tôi viết đây nó là trích ở trong Tây Bút Ký, Nguyễn Thích Chí. Rằng thành Vương Xá, thành Vương Xá chính phạm gọi là Raja Kraha, Vương Xá đó. Vì đây, kinh thành vĩ đại của vua A-sa-thế, A-sa-thế chứ phải A-sa-thề nha, nửa lần. Vì cái bài này là của ông Sư Nguyên Mang đúng lắm, cái công tác của ông A-sa-thề đó. Nước Ma Kiệt Đà, Ấn Độ chứ nước, chứ mà ông đến cái chữ gì nè, nước, nửa lần nha. Nước Ma Kiệt Đà, Ấn Độ, bốn phía thành Vương Xá có năm đầu núi, non Linh Xứ là một. Đoạn mà tôi biết đây là nằm ở trong Luận Trí Độ quyển thứ 3, với lại trong Tây Vứt Ký quyển thứ 9, trên đây thuộc cái loại nghiên cứu rồi. Chứ gì các cái nhà học giả hay mấy vị giáo sư rồi đọc cái đoạn này, bởi vì nó rõ ràng. Bao quanh chỗ Đức Phật bởi nhiều vị đại A-la-hớn Mahasravaka, gồm các vị hữu học, tức là sai sắc, như tôn giả A-nan nè, A-nan-đa đó, còn phải huấn luyện, nghĩa là chưa phải đến bậc vô học, tức là asaka, asaka vô học. Người hữu học tức là người có đã học, còn vô học là người vô, phải không? Vô học đâu tức là không có học, không có học chỗ này đó. Nó vô học là các cái vị này không có học gì, còn cái vị hữu học là nó đọc thấy chưa. Hữu học là những người còn đương tu học Phật pháp để chứng quả như ngài Hai Nan, ngài La Hầu La vân vân. Còn vô học là vô pháp khả học, không còn một cái pháp gì mà học nữa. Cả pháp thế gian, cả sự việc xuất thế gian, cả việc chính đạo quả tuần lưu lão xong mới xong rồi thì gọi đó là vô vô học. Thường thường ở trong kinh mà phải nói cái người lớn thì người ta gọi là cái người bất học. Còn vô học là cái hạng nó tuyệt rồi, cái hạng nghĩa là không cần học nữa. Không biết ở đây có vị nào vô học không? Thì hai cái phòng này giảng số 3, số 4 đó, ở dưới cái phòng mà chú giảng đó, bậc thánh trong bốn quả tiểu thừa. À, tôi sẽ hướng dẫn quý vị về cái phần chú giảng chừng một phẩm hai phẩm thôi, còn qua mấy cái phẩm sau đó quý vị tự tìm được, tự hiểu thôi. Từ cái đoạn nào không họ bị không mất tiền bạc. Bậc thánh trong bốn quả tiểu thừa, ba quả trước gọi là hữu học, nhớ bốn quả không? Chứ là tam thừa, tứ quả, giải thoát tăng đó. Bốn quả, một là tất cả là hướng, tất cả vô pháp khả học. Trong pháp quan quyền tác quyển một đã nói giới định tuệ là học thể, tiến thủ tu tập gọi là hữu học, tiến thủ viên mãn dứt các phiền não thì gọi là vô học. Nói về phải đọc là chắc là nó hơi thấm chút về đạo lý. Rồi bây giờ đây đến cái phần ngoài ra còn một số đông chư tăng, tức là Bhikshu, Kuni, Bhikshuni số 5, số 6 thanh tịnh, người đã thọ giới cụ túc, tỳ kheo tức là Bhikshu tiểu phạm thì gọi là Bhikshu, Bhikshuni đó, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Người ta hỏi tôi không biết tôi tỳ kheo nghĩa là gì không biết, thì người Phật tử nhất định là phải nghĩa là nói rằng tỳ kheo là dịch âm từ chữ phạm, chữ phạm gọi là Bhikshu hay là Bhikshuni. Cái chữ ép mà cái chấm nó đập bốn lưỡi một chút cái xe, cái xe mi. Thì dịch nó có tất cả là ba nghĩa, đừng nói tổng phổ. Nghĩa thứ nhất là
bác sĩ,
ba là bốn ma. Tại sao tôi mà còn bốn ma? Bốn ma. Thì ba nghĩa nó như thế này nè. Nghĩa thứ nhất hấp sĩ á, là một người tu sĩ phải lo đi, chứ là khóc thật. Khóc thật đây có nghĩa thượng khóc chư Phật chư Pháp, hạ khóc đàn Việt chư Phật. Kiên là thiên cái giáo pháp của mười phương chư Phật, tức là thượng khóc chư Phật chư Pháp. Vì vậy cho nên phải là tu, phải là học, phải là nghiên cứu mãi mãi thượng khóc chư Phật chư Pháp, hạ khóc đàn Việt chư Phật. Dưới á phải nhờ của người đàn Việt, đàn Việt tức là đàn Việt. Chứ nếu như một vị đã là tỳ kheo rồi mà nói rằng không, bây giờ tôi tự làm tự ăn thôi, thế thì không cần ai, không cần, cái đó không được, cái đó không có nghĩa tỳ kheo nữa rồi. Bởi vì trong lúc đó thì mình có cái tự hào là nghĩa là sao? Ví dụ như mình làm, mình ra tiền, rồi trong khi ra tiền đó, nếu cái vị đó là thánh tăng á thì không miễn bàn, miễn bàn ở đây. Mà nếu chưa phải thánh tăng á thì cái đồng tiền đó, cái đồng tiền mà mình làm ra đó, nó sẽ dắt dẫn mình đi suốt cho đi lên không nổi. Do đó cho nên Đức Phật nói giả sử một người đi xuất gia, cha mẹ thiệt giàu có, nghĩa là của đầy kho đầy nhà đi nữa, thì lúc bây giờ cái người xuất gia đó vẫn tới Đức Phật, không có quyền tới nói rằng mang cho tiền đây, mang đưa gạo thì cũng được, không phải như vậy. Bởi vì như thế là để làm gì? Cái người mà đã khóc thật thì người đó không bao giờ tránh trừ được ba cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất là bệnh ngã mạn công sản. Cái bệnh thứ hai, nghĩa là cái bệnh thứ hai á, là cái bệnh kêu là không dám phung phí. Cái thường thường là đất của mình đó, ăn nhiều ăn, xài nhiều xài, bỏ ăn nhiều bỏ. Cái nghĩa thứ ba lúc nào cũng y theo giới luật để mà tu hành, nhất là cái nghĩa bởi vì người mà mang cái bình bát đi khắc thật để xin ăn rồi cũng còn cái gì ngã mạn cống cao, bởi vì mình đi xin ăn rồi còn ngã mạn cống cao với ông nữa. Cho nên cái hồi mà ở tại Na Lan Đà đó, thỉnh thoảng tới những cái ngày lễ hay là những cái ngày gọi là tăng tròn thì chúng tôi nè, hay là ông Vô Sa Lan Đa người Tâm Nhân nè, hay là ông Bác Sa Di Ca người Tây Đức nè, chúng tôi nói là đi thì đi kinh thôi, đi vô trong cái làng mà cái số thì thấy giải thoát lắm nè. Vô đó rồi cứ đi tới mở nhà, cứ nói rằng thà Bhikshu thà Nam Mang Ta Hề, ăn câu nó học ăn câu là Bhikshu thà Nam Mang Ta Hề. Bhikshu tức là các vị tỳ kheo đó, thà Nam là ăn các thức ăn, Mang Ta là tặng tặng các thức ăn, thì sẽ có người họ đem họ ra đấy đủ hết tiền bạc thì mình trả lại, mà trong khi đó thấy giải thoát lắm.
bây giờ không có cái gì gọi là tự hào gì nữa, mình đi xin ăn tự hào gì nữa. Có nhiều người đứng ra nói chàng mấy ông sư đó vậy mà đi ra đi xin không đi không làm có mấy đứa đổ đó. Còn có nhiều bữa có nhiều cái gia đình này khổ lắm, họ chưa hiểu đạo đó, họ đem một cái dừa tươi đó mà họ không có xin cái gì đâu. Cái đặc biệt cái chỗ đó đó, cho nên cái lúc mà chúng tôi chưa đi Ấn Độ thì cứ sợ rằng ba bị người ta nói cho đúng không phải mình cố sắc đâu, cái vấn đề ăn sao mình cứ làm tu mà nó làm mình thôi. Nhưng mà khổ nỗ lực gì không được nó lớn, cho nên dù cái nó không quen, cái vấn đề nó không quen đó thôi. Thì theo cái người Ấn Độ ngộ không bao giờ các vị xa đủ, ta đưa tới là các nhà sư á, mà đi tới nhà tiên mà họ sao đồ mạng cái đó cái nghĩa là họ cho mua cho cái gì mà họ ăn chay á. Cái đó là cái đặc biệt. Thì những cái bữa lễ hay là những ngày trăng tròn, những ngày nghỉ học đó, chúng tôi đi khắp thật trong mấy cái làng như làng Chi Lao, làng của ngài thân mẫu của ngài Tá Lợi Phất là một người liêm đó, rồi cái việc đó đi bộ lên trên Vương Xá Thành mua đèn mua nhang rồi lên trên Minh Thú nè, lên trên đó, nghĩa là nếu mà tới giờ trưa trên con đường đi gặp chỗ nào dưới bóng cây đó ngồi ăn cơm tụng niệm ăn rồi đi lên Vương Xá Thành mua đèn nha, thành những cái đêm nó nghỉ trên Linh Thú, Linh Thú tức là trên chỗ này, thành những cái đêm nó nghỉ trên đó một đêm tâm hồn thấy thanh tịnh hơn, đặc biệt nhất là đêm trăng tròn trên rằm năm 16 trăng tròn tức là những cái đêm mà trăng sáng bằng bạc, tối thế nào vậy, nó nghĩa là trăng nó chiếu sáng khắp toàn đặc biệt cho nó. Rồi có ba nghĩa thế chứ, một là khắc sĩ, hai là phá ác. Phá ác đây là phá từ tất cả những cái sự gọi là ác nghiệp xưa, mình phải phá nó. Nếu mà một vị gì kia mà không phá lần lên đó là không hết. Ba là bố ma, là khủng bố, đừng cho những cái ma chướng trong con đường nó làm chủ. Thế chứ, hiện bây giờ nếu mà mình không khéo thì ma chướng nó làm chủ. Ví dụ như tới bây giờ mình tu, nó sao chứ? Đến cái giờ tụng kinh thì nó mệt, nó ngáp lên ngáp xuống, nó không chịu tụng kinh, đó là ma chướng. Tại nên người cái vị thiện pháp tinh tấn phải làm cái gì quyết liệt hơn, kêu là chi trí, nghĩa là đem một cái chí quyết liệt để mà làm. Và cái nghĩa tiếp theo là như thế, thanh tịnh tức là chỉ hoàn toàn mà. Và các vị Bồ Tát Bodhisattva tinh tấn cao thượng, các vị đại Bồ Tát sẽ chứng thành Phật quả. Cái chữ Phật quả là Buddha Phala, Phala là quả, Buddha là Phật. Ở kiếp vị lai tức là Ekagati Pratibhat, thằng Ca Lâu La tức là Garuda, và sau cùng là vua Asatthe Ajatasattu. Thì cái đoạn mà vừa đọc rồi đó là quý vị nên nhớ là chứng cứ hiện diện khi ngài thuyết pháp, hiện diện có các vị mà chúng ta vừa dẫn ra đó, các vị Bồ Tát, các vị La Hơn, các vị Thiên Long Bát Bộ, bây giờ Thiên Long Bát Bộ đó, và cả vua Asatthe nữa, tức là con của vua Bimbisara. Asatthe là con của vua, Asatthe là một thái tử ngũ nghịch nhất, gọi là hạ ngục vua cha, giam cầm bà mẹ, cái chỗ này còn bệnh họ để một cái bản này, để chỗ này là trước vua Asatthe hạ ngục vua cha. Cho nên trong lúc đó thì bà Vi Đề Hi tức là bà mẹ, bà hoàng hậu Vi Đề Hi, nó nghĩ nó sao về thế giới này sao mà con nó ngủ mệt quá như thế này, mở từ ở dưới chân núi đó mà hướng về tinh đảnh Linh Thú Sơn, mới nguyện Phật cho con thời gian sau bỏ cái thân này nữa, sanh về cái thế giới nào mà đừng có những đứa con khổ này. Thì Phật Thông Quang đã cho 10 phương thế giới, Đông phương, Tây phương, Nam phương, Bắc phương, chỉ có thế giới Tây phương của Phật A Di Đà là thế giới đặc biệt. Cho nên sau đó bà Vi Đề Hi hoàng hậu có sanh về cõi Phật A Di Đà. Đại khái như thế, nghĩa là có việc khác là tự nhận rõ được cái gì. Nhưng mà sau đó được Phật độ cho A Xà Thế trở thành một vị minh quân trị vì thiên hạ. Cái vấn đề này trong sự lịch sử thì ai cũng chứng, ai cũng biết, chứng minh ai cũng biết đó. Cho nên đầu tiên ổng là một người hết sức ngủ mình, ngài với bạn với lại ông nó không bị gì đó đau với A Xà Thế. Hai người đó là luôn luôn, nghĩa là Đề Bà Đạt Đa thì luôn luôn theo pha Phật tám hại Phật, còn A Xà Thế nghe là Đề Bà Đạt Đa để về giết vua cha để làm vua. Nhưng mà sau được Phật độ hết, sau đó là Phật nói là Đề Bà Đạt Đa là ân nhân của ta nữa chứ, tại sao nói thắng gì, Đề Bà Đạt Đa là ân nhân, Thành ra thường thường bây giờ những người mà có cái cho mình á, cứ niệm Phật thì coi đó là âm thanh. Cái đừng có thằng nghe.
Đó là lúc bấy giờ sau khi Đức Bạc Già Phạm, Bạc Già Phạm là dịch âm cái chữ Bà Già Văn, cũng gọi là Bà Già Bà. Có nhiều chỗ dịch là Bà Già, đó là dịch âm. Thường thường ở trong kinh á, Bà Già Bà chứ không phải Bà Già không đâu. Ở trong kinh thường dịch âm lắm, dịch âm chữ Phạm đó mình đọc mình không hiểu nghĩa gì hết. Chứ sự thật ra chữ Bạc Già Phạm á, đây là cái dịch này, dịch là Thế Tôn. Thế Tôn mẹ tôi viết trên bản đó, Thế Tôn đó. Chỉ cho Đức Phật hoàn toàn giác ngộ gọi là Bà Ha Gia Văn hay là Bà Ha Gia Văn, giảng thuyết chánh pháp cho các vị Bồ Tát được gọi, thêm chữ gọi, năm trước chữ gọi, được gọi là Kinh Đại Phương Quảng Maha Niệt Đê Sa Vai Bùn Li Gia Sút Trang Tạc. Đại Phương Quảng là kinh gì số 2 coi dưới, cũng gọi là Đại Phương Đẳng. Chữ phương, chữ chứ không phải chủ nha, chữ phương là phương chánh, chữ quảng là quảng đại, phương chánh quảng đại, cho nên gọi là Bunadika, không phải gọi là Vaibhuniya. Tên chung của các kinh đại thừa phương quảng là 112 phần giáo. 45 năm trường Đức Phật nói pháp chia ra 12 phần giáo, mà phương đẳng là một ở trong 12 phần giáo. Rõ chưa? Nó rõ gì đó. Tuy gọi Trung Đại Tiểu Thừa nhưng đặc biệt dùng trong kinh điển Đại Thừa tối đa, chứ không phải tàu đa nha, tối đa. Vì ông thấy có quyền cũng đi đâu ta không đánh vậy thôi chứ không có người Việt nào mà dám đánh cái chữ tàu đa được hết rồi. Mà ông dám hạ đất Trung đánh tàu đa là biết là người ngoại quốc đánh rồi, đúng rồi, đúng rồi. Khám quyền ký tập 1 rồi ha. Đã vào đại định số 3 Maha Samadhi, đại định tức là đại trí đại bi, đại định đại trí đại bi là ba đức tính của Phật. Một vị Phật là phải có đại định, có đại trí và có đại bi, bi trí đó. Tâm tánh sáng suốt gọi là đại định, dùng đại định để đoạn tất cả vọng hoặc. Thì cái phần này ở trong Phật học thực dụng từ điển trang 271. Rồi khi hào quang, nhớ đây là những cái câu mà quan trọng đó. Khi hào quang sáng chói trên đỉnh ngài, trên đỉnh ngài phóng ra năm đạo hào quang, thì phóng ra vô lượng vô số Phật sát phi trần. Phật sát là cõi Phật, chứ không phải người đọc Phật sát là giết Phật đâu, mà Phật sát là cõi Phật. Bữa trước đã giảng rồi, bữa trước đã giảng rồi, tức là Buddha Seta. Phật sát là cõi Phật vi trần, nghĩa là ngài phóng ra vô lượng vô số cõi Phật nhiều như vi trần, chữ trần chẳng phải trần đâu nha. Sửa lại, khải thị các đức Phật đang tọa đạo tràng cũng như mọi loài chúng sanh đang ở trong địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ tiếng Phạn gọi là Avici Naraka, địa ngục A Tỳ hay số 4. A Tỳ Trung Hoa dịch là vô gián. Thường thường là quý vị đọc ở trong sách đó, mà thấy vô gián địa ngục, biết là địa ngục đó. Tại sao gọi là A Tỳ? Là cái địa ngục là không bao giờ ngừng nghỉ sự trị tội nhân. Vô gián là không nghỉ. Nếu ví dụ như là cái cảo dầu sâu nó sâu xuống, từ thời gian này qua thời gian kia không có nghỉ, gọi đó là vô gián, gọi là A Tỳ. Thì cái hào quang của ngài phóng xuống tới đó đó. Địa ngục này là một trong 8 địa ngục lớn. Luận Câu Sát Phẩm Thế Gian nói về cái chuyện đó. Ở đây bỗng nhiên ánh hào quang trắng. Tại sao lại hào quang đó lại hoàn toàn nó chiếu trắng hết? Thường thường các đạo hào quang khác của Đức Phật phóng qua là có năm sắc, mà đây là chiếu đều là các ý nghĩa chiếu trắng thôi, là để tượng trưng cho cái Bunadika đó, cái bạch nghiệp của con người đó. Đức Phật nói rằng mỗi con người dù là thượng cầm hạ thú, những cái loài bò bay mấy cửa đi nữa, nó cũng có cái ánh sáng nó trong, nó có cái biểu lực nó trong. Hiểu như thế là thấy chưa? Do đó nên mình mở thận trọng. Đều có cái điện lực ánh sáng đó, mà ánh sáng đây là tượng trưng cho cái Bunadika mình học bữa trước. Ánh hào quang trắng của Phật đã phát hiện thức tỉnh mọi loài chúng sanh. Ngài làm như thế để thức tỉnh mọi loài chúng sanh, gồm có ở trong đó có Đức Di Lặc Bồ Tát đứng đầu, Maitreya Bodhisattva. Số 5 Trung Hoa dịch là Từ Thị, tức là họ Từ. Một vị Bồ Tát sắp bổ xứ thành Phật. Không biết lúc bổ xứ tức là ngài sắp đi bổ nhiệm ở một thế giới nào đó. Nếu cái thế giới nào mà tu nhiều thì ngài tu,
Hoàng Trình nếu mở đây mà quý vị ráng mà bàn quán nhiều ông trong này xuống Hàng Châu à. Hồi trước thì ngày xưa một Đức Phật kia xuống Á Châu. Mà nếu như không khéo thì nếu mà mình khéo giáo hóa từ nay về sau 50 năm nữa đó, lan tràn Phật Pháp hết các ông trong này xuống á. Ráng một chút. Phật học thực dụng từ điển trang 1784 nói về cái việc này. Rồi chưa? Ngài chưa có thể, Ngài đây là chỉ cho đâu phản Di Lặc chứ. Ngài đó là chỉ Đức Di Lặc chưa có thể tìm, nghe, tìm chứ phải tạo, tìm ra nguyên nhân và yến sáng chiếu soi như thế. Ngài chưa biết cái yến sáng nó chiếu soi đưa đến sự kinh nghiệm sâu xa và sự giác ngộ của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, gọi là những gì đọc trong kinh mà thấy Văn Thù Sư Lợi, Mạng Thù Pháp Lợi đều là một một vị Bồ Tát. Bởi vì cái chữ Mạng Thù Pháp Lợi là dịch sát, một nhà dịch sát với cái chữ kêu là chữ gì nữa không? Manjusri, à dịch là Manjusri, Mạng Thù Pháp Lợi. Cái nên của vị Bồ Tát có trí tuệ cao tường như trên đây tức là như gì? Cái gì không? À đúng rồi, gọi nó cũng như cái ở trang 1471 giống như cái bộ Phật học. Bởi vì thường thường nó viết như thế này là để gì? Muốn tìm ra, đọc thêm nữa tìm trong mấy chiêu này cho những người mà vẫn học á, giả. Rồi đặt thành câu hỏi, Đức Di Lặc Bồ Tát đã diễn tả trong một vài câu đầy động lực thúc đẩy bởi tất cả chúng sanh trong thế giới này, đặc biệt là các vị Bồ Tát, tinh thần tu chứng cao độ và kiến thức hoàn hảo. Từ nơi sắc cứu kính thiên cho đến địa ngục A Tỳ, chúng sanh nào cũng đều có cái bản tánh sáng suốt hết. Chọn này, nhớ cái chỗ đó nè. Tại vì lâu đời lâu kiếp si mê lầm lạc, tham vọng kiêu căng, cho nên cái tánh sáng suốt không bật, không có phát hiện chứ. Đức Di Lặc Bồ Tát là tiêu biểu cho cái hỷ xả tánh của mỗi người. Con người mà có cái hỷ xả tánh á, thì con người có cái trí căn bản, tức là cái trí gốc của mình đó, mới phát hiện được. Đức Văn Thù Sư Lợi là tiêu biểu cho căn bản trí, mà Đức Di Lặc Bồ Tát là tiêu biểu cho hỷ xả tánh. Người có hỷ xả, người đó cái trí căn bản mới phát ra, mà cái trí căn bản phát ra rồi mới nhận chân được mỗi người chúng ta, mỗi loài chúng ta đều có cái bunda đi. Hay chỗ đó là sao? Để mà đọc trên pháp quan cũng có được nhận được. Rồi bây giờ tới thơ này. Lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc thuật lại nghĩa trên bằng bài thơ, tức là bài Gatha, tiểu phạn gọi là Gatha, hỏi rằng cái này nó khó cho chúng tôi là chỗ này nè. Ví dụ như một bài trong bốn câu đây nè, là tóm lại có thể là mười mấy hai chục câu trong tiểu phạn, tóm mà không cho sai ý mà người đọc phải hiểu, mà tóm lại cái ý chánh đó là vấn đề, một vấn đề không phải là nhiều. Thì rồi đây, nguyên sao Đức Phật phong quang, ai hỏi? Vì sao Đức Phật phong quang, mưa hoa gió thải chiên đàn ngát hương? Lúc bây giờ thì mưa mặn đã la hoa, gió thì thôi bằng cái gió không chiên đàn. Mà nói tới đây thì tôi phải nói thêm một cái sự tích nữa. Tại sao cái gì nào đi bên Ấn Độ, đi qua mấy làng hay là vô trong thành phố, nghe như mấy cái thành phố như thế này thấy ở ngoài giấc đó. Nói nó hơi khó nghe một chút nhưng mà phải ăn cái gì nó chết tí đó, phân bò. Tại sao mà tôi đơn giản thì tôi nói chuyện mình thích vậy? Nó liên quan tới cái câu thứ hai này nè, mưa qua gió phải chiên đàn ngát hương là như thế này nè, có theo cái truyền thống ông bà ta để lại. Núi linh thú ở trên á thì có những con chim thú sắc đẹp, cái lông của nó có đủ sắc. Ở dưới núi cỏ gọi là cái cỏ chiên đàn, có những cái loại bò trắng thường táo để cho ăn cái cỏ nó. Thì trong khi ăn cái cỏ đó rồi, anh ăn cỏ đó dĩ nhiên là nó phải tiêu hóa ra, hiểu chưa? Mà tiêu hóa ra thì cái cỏ đó nó thơm lắm, trong khoảng những bò giờ nó có cái chuyện như vậy đó, bởi vì nó có cái tích tiện nó kỳ cục vậy đó. Người ta mới đem cái cỏ đó về, người ta phơi khô, tức là cái phân bò đó phơi khô, người ta mới xông lên không mình nghe xin lỗi. Rồi có nhiều người lại đem cái cỏ đó
lấy phân bào về phơi khô rồi thỉnh thoảng lên thăm Đức Phật, hầu Đức Phật đại thế đem cái đó xong lên. Có nhiều người đem cái cỏ đó đem cát trong mắt á, nghĩa là đi trong mắt á, cái mùi nó thối. Bây giờ người ấm hầm mắt trước hiểu, từ khi nào quý vị ra bên đó là thấy cái chuyện đó nó rõ ràng lắm. Cho nên cái cỏ chiên đàn là đúng thế. Thôi em phải đo thôi. Văn thù sư lợi có tường, đây là Đức Di Lặc hỏi. Ngày văn thù ngày có tỏ hiểu
không?
Hả?
Có
hiểu,
không biết.
Không biết hay không? Tâm hàng tứ chúng muôn phương vui mừng, nghĩa là thấy Phật phóng hào quang trên tới cõi trời, dưới tới địa ngục, ai cũng quan hỷ hết. Nhưng mà Đức Di Lặc hỏi ngày văn thù ngày có biết cái chuyện này không? Thấy chưa? Cái tánh hỷ xả hỏi là cái căn bản trí. Mà khi nào có hỷ xả rồi mới hỏi cái căn bản trí được. Nếu mà chưa có hỷ xả, con người mà chưa hỷ xả đó, thì cái không bao giờ căn bản trí hỏi được. Đây là nói cho mình nha, về lý là nói cho mình, các anh thấy chưa, chứ không phải nói cho ở ngoài đâu. Cần phải cho hiểu nó mới hay. Tứ chúng đây theo như trong kinh nói thì chị Kheo, thì Kheo Ni, của bà Tắc, của bà Di, tứ chúng thấy chưa. Của bà Tắc tất nhiên là quý ông tu sĩ, của bà Di tức là quý bà tu sĩ. Thì chữ ông bà Tắc á, chị Tắc đây là Ubasaka. Người ta về cái chữ Ubasaka, Ubasaka à, lúc mà tôi còn ở nhà đó, có ông sư cổ qua mới đi xuất gia, cũng mặc áo quần giống như đại sư vậy đó. Ông nói ông bà Tắc á, là mấy cái người à, thiện nam vô chùa ưa làm bế tắc lắm. Ông lại thức dậy đó thì hỏi chịu không nổi không. Mà bên thiện nói chuyện lẩu, mấy thiện nam đây không có đâu. Mấy ông nói là dơ làm bế tắc vậy đó. Một ông sư mà đứng lên giảng đạo mà nói vậy thì không hiểu gì. Bởi vì cái chữ ông bà Tắc là dịch ăn cái chữ Ubasaka. Ở đây là phải nói tới cái văn học sử nữa nè. Ở bên Ấn Độ nó đọc á Ubasak, họ mới đọc cái chữ A sai. Nhớ kỹ nha, ví dụ như Mahavihara, họ đọc Mahavihara. Vihara là cái chùa, họ đọc là Vihara, không có A nữa. Do đó cho nên họ dịch cũng hay lắm, Ubasak tức là Ubasak. Mà ông sư Việt Nam mình dịch nó Ubasak là mấy ông tới chùa Bế Tắc. Không có chỗ, nói chỗ thì không hết, kinh giới giải như thế là đâu rồi hết. Rồi cái hào quang không có ngang nối ở đó mà hào quang bỏ ngang nối ra đi. Trên đỉnh sáng bừng, hào quang của Đức Phật trên đỉnh sáng bừng, xoay từ địa ngục đến tầng trời cao. Nghiệp duyên sáu cõi lao đao. À, Đức Phật thấy cái nghiệp duyên của con người ở trong sáu cõi. Sáu cõi quý vị học rồi, tức là cõi trời, người, ác ma, quỷ thần, ngạ quỷ, địa ngục, tức là Deva, Manusia, Asura, Tiya, Yoni, Veta và Naraka. Tiếng bạn nếu sau này quý vị ra đó, sáu cõi là Deva, Manusia. Họ không hiểu vậy là nói chung là mấy thằng này đi học ở đâu mà nói chuyện nó quên. Tại đây đều á, chỉ đều á, tại đây đều thấy ra vào như em. Nói cái câu này mà giảng cho đúng á thì nó cũng hết thì giờ nhớ không? Tại đây tức là tại Linh Thú Sơn đều thấy là thấy cái hào quang ra vào như em. Như em đây là chỉ cho cái tâm gương, tâm gương lòng. Con người phải tạo cái nghiệp thiện thì nó in vô đó, tạo cái nghiệp ác thì nó in vô đó. Cho nên dịch ra từ chữ phạn, chữ tàu ngài Kumara dịch là thiện ác duyên nghiệp thọ báo hảo sủ. Như cái đoạn mà tôi mới vừa đọc đó, tại đây đều thấy ra vào những in, nghĩa là tội nào nghiệp này không bao giờ sai chạy. Mà đã là như thế thì như thế nào? Tất nhiên là mỗi người đều có cái ý sáng đó, cái duyên sáng của chúng tôi. Bây giờ chúng ta phải làm sao để mà diệt trừ hay là lau chùi hết cái bụi nhơ, cái bụi bặm nó đi, thì tự nhiên cái duyên sáng đó nó hiện ra. Mà hiện ra rồi thì tất cả mọi sự vật in vào như in, nó chiếu vào như in. Cái bài kệ thứ ba, nhị thừa Bồ Tát cầu xin. Nhị thừa đó là chỉ cho thanh văn nhiều nhát Saravaka Pratiyaka Buddha. Bởi vì nhị thừa cho Bồ Tát, nếu nói tới Bồ Tát thì ta gọi tam thừa. Thấy chưa? Cầu xin là cầu xin để chỉ dùm. Bởi vì các vị này chưa biết Phật pháp quan để chỉ. Các ngài đúng là cầu xin. Pháp màu ban bố lòng tin vững bền. Bây giờ phải làm sao để ban bố để cho lòng tin được vững bền, chứ không biết tại sao mà ngài phóng quan quá sức như thế. Tu tập công hạnh trọn nên, vô thượng tịnh đạo không quên nhất thừa. Nghĩa là đạo lý chân lý phải đâu đó cho được yên tĩnh, không có cái gì chân gọi là vô tưởng, thì lúc bây giờ nhất thời Phật quả mới thành. Giáo pháp duy nhất thành Phật là thừa, là sức trở, để thí dụ giáo pháp của Phật giáo, pháp có thể trở mọi người đến bờ niết bàn nên gọi là thừa. Trong mười phương cõi Phật chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba, từ phương tiện Phật nói. Kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện, ở trong cái đoạn này là trích trong Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện. Thì cái đoạn này, cái đoạn, cái bài kể mới nói vừa rồi đó, là làm cho hàng tinh văn duyên giác Bồ Tát tín tâm kiên cố đạo niệm tinh chuyên. Bởi vì phải có tín tâm kiên cố đạo niệm tinh chuyên, lúc bây giờ mới đi tới cái yến sáng giác ngộ mà Đức Phật không phải nhận trên được. Nó liên quan tới cái chỗ đó đó. Bài kể thứ năm, mạng thù thấp lỗi xin thưa. Lúc bây giờ đó, nếu mà có cái tánh hỷ xả đặc biệt rồi, thì lúc bây giờ cái căn bản trí của mình nó sẽ giải đáp cho mình, tự nhiên trí, vô sư trí giải đáp, không cần học với ai. Mạng thù sư lợi đây là chỉ cho cái tự nhiên trí, cái vô sư trí nói về lý, còn nói về sự như hồi nãy tôi nói đó là chỉ thôi. Đức mạng thù sư lợi được đó. Mạng thù thấp lỗi xin thưa, nghìn muôn việc khác tôi chưa tỏ bày, bởi còn nhiều việc khác lắm tôi chưa tỏ bày vì cái hậu đắc trí chưa có. Mỗi người chúng ta có cái căn bản trí, nhưng mà muốn biết hết sự vật là phải tu cái hậu, cái hậu đắc trí. Cái trí muốn nói như thế nào, thân duyên đưa đến từ nãy thành tâm thiện chí dở hay miễn bàn. Bây giờ mình phải làm sao thành tâm thiện chí, còn cái vấn đề mà tương đối dở hay đừng nói tới nửa lông nên nói tới điều mà rồi. Cho nên ở đây Phật mới nói là cặp thiên vạn sự như thị chúng ta kim đơn được thiết ở trong cái bản chỉ đạo được như thế. Bài kệ thứ năm, cõi kia của báo được mang. Cõi kia là cõi gì nè, biết rồi. Cõi kia tức là bất cứ một thế giới nào mình đang ở. Cái cõi đây nghĩa là không có phải là toàn một cái vũ trụ này mà gọi là cõi đâu. Mình ở đây cũng là cõi, cõi này cái ranh giới, cái ranh giới mình ở cái gì đâu, ví dụ như mình ở đây cũng là cái cõi thế giới mình nè. Thì ở đây nghe nói nè, cõi kia của báo được mang, nếu chúng ta có của báo bằng thân bằng tâm đem ra bố thí nghiêm trang đạo màu. Cái chỗ này nó hay lắm, đem ra bố thí để nghiêm trang đạo màu, coi lịch sử quý vị đặt ở trong Sataka, ở trong bổn sự bổn sanh, ở trong các tiền thân Đức Phật, quý vị thấy lần nào ngài cũng xả thân bố thí, xả thân mạng, xả tài sản, tất cả đem cái đó ra để mà trang nghiêm đạo màu. Bởi vì người mà làm được như vậy rồi đó, gần tới đạo vô thượng rồi. Vợ con không thể ngọc châu, xả trừ tất cả để cầu tuệ tâm. Thái tử và công chúa, nhớ là công chúa là con nước thành, cho nên ở trong chữ Nho người ta dịch nè, chữ Nho dịch từ chữ Phạn ra đó, lại thấy các vị Bồ Tát nào là cho cả thân cả tay cả kinh cả mình cả vợ cả con chúa để cầu cho được đạo vô thượng Bồ Đề. Bởi vì cái thân này nó ô uế, nó cho tứ đại hợp lại, thả cái thân dơ nhốt này để cầu cho được cái pháp thân thanh tịnh chuyển đó. Tất nhiên tại sao nó có nói cái đoạn này là bởi vì thả để mà bố thí tới cái chỗ vô tướng á, cầu đạo nó mau rồi đó. Cái cầu thứ sáu, văn thù nhiều việc cao thổ mọi giới tinh thiên, việc từ loạn động nhất nguyên trở về, toàn là ý nghĩa cao tiên. Văn thù là Đức Phật, văn thù tức là Đức Phật nói với ngài văn thù, nhiều việc nó còn cao thâm lắm, nếu mà chỉ dùng cái trí căn bản sẵn có không, mà không đem cái trí căn bản ra để cao dầu tu niệm mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút thì họ khó mà kêu là thực hiện được. Cho nên đây nè, trăm nghìn hạnh nguyện để tầm đảo thiên, một việc gì thiện nhỏ đừng có bỏ, một việc gì ác nhỏ đừng có làm. Đó, trăm nghìn hạnh nguyện là vậy đó. Cái gì mình giúp được mình giúp, cái gì mình làm được mình làm, không kể gian lao chẳng từ khó nhọc, tu hành đó để chứa được cái đó, để mới nhìn thấy được cái yến sáng kia. Chứ nếu mà chúng ta không có tu nhiều cái hạnh nguyện như thế thì giàu đẹp gặp gần Phật đi nữa cũng không thấy yên sáng được.
Cho nên nhiều khi chúng ta lên trên lên xuống sơn rồi ngồi tịnh trên đó hoặc là lễ bái trên đó, nó làm biết đâu mấy ngàn năm về trước là chắc mình cũng có ở gần đây, hoặc là làm con chim con chuột gì đó nghĩa ở đây là nhờ nhưng mà bây giờ mới tái trở lại được.
Nhiều khi nghĩ như thế
là bởi vì có cái hạnh người có gì nó liên quan á, nó phải dễ đâu.
Lực độ mọi giới tinh thiên tức là phải gắn mà tu về cái phương pháp lực độ. Bộ thí là đà na tiền giới si na mãn nhục sanh chi tinh tấn vi đi gia thiền định là di la na và trí tuệ lập pháp gia tức là bát nhã bát nhã tức là bát nhã vượt từ loạn động nhất nguyên trở về. Khi mà con người vượt từ cái loạn động rồi thì nhất định trở về cái nhất nguyên, mà nhất nguyên đó là chỉ cái hào quang đó. Hào quang là duy nhất đó, mà hào quang là đã tiêu biểu cho cái tánh sáng suốt của mỗi con người chúng ta ai cũng sẵn có đó.
Đó.
Số 7, Bồ Tát tứ sự kính đề cúng dường tam bảo cầu về tịch diệt, khổ độ dân chúng nhân thiên cầu thành vô thượng trung chuyên một lần. Cầu tới đạo vô thượng không phải dễ đâu, phải trung chuyên, phải khổ cực lắm. Cho nên người tu hành không phải dễ, nó khó. Có nhiều người ta nói tu thật dễ, thấy nó tạm cứ bằng ông tạm đi ra đi nô cái kiểu mang tuổi nữa nhưng có sự dễ khó gì nữa. Tu mà diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh còn khó hơn những người ta đánh giặc. Bởi vì những chiến sĩ ra đánh giặc có binh thơ, có đồ tặng, có đủ những khi giới là người ta sẽ, nhưng mà giặc phiền não khó hơn những ông tướng ra về thiên binh vạn tướng nhưng mà trở về không thắng được.
Cái chuyện nó dễ hiểu lắm.
Mà người ở trên giúp cho người dưới thì gọi là tứ sự kính đề, nghĩa là các vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào người ta cũng giúp đỡ,
nào là đồ ẩm thực nè, như nữa y phục nè, quả tụ nè, đem bốn cái việc đó ra để mà giúp đời. Từ cái việc giúp đời đó để mà hồi hướng cầu cho được đạo vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái câu kế đó, cúng dường tam bảo cầu về tịch nhiên, cúng dường đem ra cái của đó để cúng dường cung cấp và nuôi dưỡng để cầu cái gì? Cầu trở về cái bản tánh sáng suốt. Tịch nhiên đó, chẳng phải cái cầu mà hư không, phải ngồi cái chỗ mà im lặng thôi. Tịch nhiên đây là hiện bây giờ cái tánh mình tại vì nó chưa tịch nhiên, cho nên mình không sáng suốt được. Ngồi trong một giây phút, ví dụ như tôi ngồi ngay giảng đây cho nghỉ nhà, nghỉ rồi ta đi. Để chút nữa về đây thế nào, nó không có tịch nhiên. Bây giờ mình sao phải cầu cho nó tịch nhiên? Tịch nhiên tức là khi mà đã tịch nhiên rồi tức là tâm hồn của người sáng, nó dễ lắm. Cầu thánh phổ độ dân chúng nhân thiên, lúc mà làm được như vậy rồi thì khắp độ dân chúng cả cõi người và cõi trời nhân thiên, chứ không phải là nội cõi người không. Rồi lúc bây giờ mới cầu thành cho được vô thượng, vô thượng tất nhiên là bá vĩ
Phật,
không có còn cái bảo gì chơi gọi là vô thượng. Anh nút ra ra cái phản tuân chiên một lần, một lần một dạ, gọi là làm sao cầu cho được cái đạo vô thượng Bồ Đề để giúp cho chúng sanh. Cho nên như quý vị đọc trong sử thấy đó, Đức Phật ra đời linh phương thị hiện từ như Phật cây dưới Phật từ bà thư Phật thi thiếu Phật câu liên tâm câu nạn thị linh phương thị hiện ra là vì chúng sanh. Thấy chúng sanh có một cái Bundarika, có cái diệu pháp liên quan đặc biệt quá đi mà không biết sử dụng, ra được nói pháp này nói phương pháp kia để tôi làm cho con người biết được cái đó, mà con người biết được cái đó, một con người mà biết được như vậy đó là có thể dòng dập